Martin ngồi ôm hai đầu gối và theo dõi lồng ngực Claudius phập phồng lên xuống. Suốt nhiều tháng, cô đã coi cậu là một trong những người bạn kiêu ngạo, đáng ghét nhất mà cô từng xui xẻo gặp phải. Giờ đây, khi không gian lặng thinh và xám xịt bao trùm lấy đại dương bất động, cô chỉ có thể nghĩ tới việc mình sẽ cảm thấy vui đến nhường nào nếu cậu ta tỉnh dậy. Từng chút một, Martin nhận ra rằng hòn đảo đang khiến họ thay đổi. Buổi tối hôm trước, Lucy, người chưa bao giờ thể hiện dù chỉ một chút ít quan tâm tới bất cứ thứ gì khác ngoài thời trang, mua sắm và bản thân mình, đã làm cho việc cực lực y như những cậu bạn để dựng lên một chỗ trú cho Claudius và còn khăng khăng nhận ca đầu tiên để trông chừng cậu bạn. Rồi cả đêm, rồi mới đánh thức Martin dậy ngay trước khi bình minh lên. Giờ thì cô đang ngủ thiếp đi, hai tay dang rộng trên cát và ngáy khe khẽ. Ngay cả Severin cũng đã cố gắng giúp nhặt củi trong màn đêm đáng sợ. Nhưng sự thay đổi lớn nhất phải kể đến là Nathan, người đã từng là một cậu trai thành thị và luôn làm đủ mọi cách để tránh tiếp xúc với những con thú hoang dã cũng như phải ở ngoài trời. Ở trường, cậu ta luôn ngăn nắp và chưa bao giờ để có một nếp nhăn hay vết dơ trên bộ đồng phục. Vậy mà, cậu đã tình nguyện thức dậy khi trời vẫn còn tối đen và cùng Ben đi bắt cá, dù không có sợi dây hay cái móc nào. Craig, dù ngượng ngùng, cũng thú nhận rằng mình đánh mất dụng cụ câu cá của Martin trong lần đầu thử dùng. Cậu và các bạn khác đã không ăn gì ngoài dừa trong nhiều ngày liền. Vậy nên Ben và Nathan đang thử dùng một mẹo bắt cá của những người dân đảo lão luyện. Một trong những thủy thủ của người Mozambique trên con tàu đã nói với Ben rằng khi không có sợi dây, các ngư dân trên đảo thường nghiền lá cọ lưu la, đổ thứ hỗn hợp đó vào hồ đá ngầm và đợi cho đến khi những con cá bị say. Trong khi đó, họ sẽ chặn lối thoát ra vùng nước sâu của những con cá. Khi lũ cá đã say, họ sẽ vớt chúng vào một cái lưới, dùng cát để bảo vệ bàn tay khỏi những cái vây nhọn. Vì họ không biết chắc loài cọ nào trong số những lùm cọ trên hòn đảo là cọ lula, chiếc chàng trai quyết định đi lấy mẫu lá cọ từ các cây khác nhau và hy vọng rằng một trong số đó là cọ lula cần tìm. Bọn mình không có lưới, Ben nói và khẽ liếc nhìn người trợ lý của mình. Nhưng Nathan đã đề xuất dùng chiếc áo sơ mi của cậu ấy. Có thể nghe thấy tiếng la oai oái phản đối của Nathan từ cách đó nửa đường ra bãi biển. Martin cố xua những âm thanh đó khỏi tâm trí và quay trở lại với bệnh nhân đang hôn mê của mình. Họ đã trải qua một đêm kinh hoàng. Ben đã mất hơn một giờ đồng hồ để tìm cái cây của bà Race, bởi khi Martin trồng cái cây bên hồ thì cậu lại đang ở trên ngọn hải đăng và tìm kiếm nó với một ngọn đuốc thì thật chẳng dễ dàng. Tới khi cậu xuất hiện cùng những chiếc lá, Martin lại cảm thấy thiếu tự tin về việc bắt thứ nhựa trắng như sữa của chúng thẳng vào những vết xước trên bụng và chân của Claudius. Nhưng nếu không làm gì, cũng có thể dẫn đến tai họa. Chính Nathan là người đã thuyết phục cô hãy thử dùng những chiếc lá bằng cách đề xuất cả nhóm cùng thực hiện một hiệp ước. Mỗi người sẽ đặt một bàn tay lên người Martin trong khi cô vắt nhựa lá cây để thể hiện rằng họ cùng chịu trách nhiệm về kết quả của việc làm đó. Vậy là họ tiến hành như đã thống nhất. Ban đầu, kết quả có vẻ tồi tệ. Những vết xước trên da của Claudius đổi màu một cách kinh khủng khiếp dưới ánh lửa và cậu rên rỉ kêu la trong cơn mê sảng. Martin nghĩ rằng cô đã làm hại cậu bạn. Nhưng rồi khoảng 10 phút trôi qua, sắc da cậu nhạt dần và những vết xước da se lại. Trong khoảng 2 giờ đồng hồ sau đó, những chỗ sưng trên cổ và mặt của cậu dịu xuống và hơi thở đã đều đặn hơn, nhưng cậu vẫn ở trong trạng thái hôn mê suốt cả đêm. Giờ thì chỉ có một mình Martin ở lại với cậu bạn. Lucy và Sherilyn vẫn ngủ say trong lúc Ben và Nathan chuẩn bị đi bắt cá, còn Jake, người vẫn luôn chân tay, đã đi lên ngọn hải đăng và mang xuống bất cứ thứ gì có thể dùng được cho đến khi họ có thể di chuyển Claudius. Tất cả bọn trẻ đều cố gắng tỏ ra dũng cảm, nhưng bầu không khí tuyệt vọng vẫn treo lơ lửng trên đầu cả nhóm từ đêm hôm trước. Không ai muốn nói ra rằng họ đã ở trên đảo được gần 5 ngày mà vẫn chưa thấy bóng dáng của đội tìm kiếm, du khách hay ngư dân nào. Và với việc Claudius đang đứng trước ngưỡng cửa của tử thần, Martin và Ben đã quyết định rằng đây không phải là thời điểm tốt để đề cập đến bãi mìn dưới đáy biển và những thợ lặn có mang súng phóng xiên ở chỗ sát tàu chìm. Martin băn khoăn tự hỏi, rồi đây họ sẽ ra sao? Trước kia, tất cả bọn trẻ đều đã rất chắc chắn rằng rồi họ sẽ được giải cứu. Nhưng nếu như sẽ không như vậy thì sao? Nếu như những người đàn ông trên con tàu một buồm kia đến được bờ biển trước thì sao? Nếu như Claudius không bao giờ tỉnh lại thì sao? Dường như có quá nhiều nếu như trên hòn đảo này, và không có cái nào là dễ chịu đối với cô. Bất chợt hai mắt Claudius bừng mở, như thể cậu bị làm cho giật mình tỉnh giấc, cũng nhìn quanh đầy hoang mang. Mẹ! Cậu thốt lên. Mẹ ơi! Claudius! Tớ đây! Martin đây! Cậu vẫn đang ở trên đảo. Claudius nhìn chỗ trú làm bằng sậy và bãi cát trắng cùng hàng cỏ lấp ló qua lối đi, rồi cậu thở đứt quãng với một giọng khàn lạ. Cậu lẩm bẩm như thể chỉ để cho mình cậu nghe. Dưới nước trông nó thật đẹp. Tớ đang bơi và đang cố lấy nó, giống như là chạm vào lửa vậy. Có điều gì tớ không thể thoát ra. Tớ bị cuốn vào nó. Tớ cảm thấy như mình đang bị thiêu sống. Tớ đã la mắng Jake vì cậu ấy quá sợ nên không dám gỡ nó ra khỏi người tớ. Rồi tớ không còn cảm nhận được chân của mình nữa. Không sao, Martin nói trong khi người rung lên. Không sao, cậu bị dị ứng vết đốt của sứa chiến hạm Bồ Đào Nha. Nhưng bây giờ thì cậu đã được an toàn, rồi cậu sẽ ổn thôi. Cô cố gắng nhoẻn một nụ cười, và đó là một cảm giác kỳ lạ, bởi vì cô chưa từng nghĩ tới việc sẽ cười với một ai đó như Claudius. Cậu có muốn uống nước không? Cậu gật đầu, cô nâng gáo nước lên tới gần miệng cho cậu và giúp cậu uống. Uống xong, Claudius lại nằm xuống, quay mặt vào phía vách của túp lều. Cậu nằm im lặng như vậy một lúc lâu. Martin tưởng cậu đã ngủ nên cô cũng tự cho phép mình ngủ gật một chút. Rồi cô bị một tiếng nói khàn khàn đánh thức. Vì sao? Vì sao cái gì? Martin trả lời khi còn đang ngái ngủ, mặc dù cô đã biết câu hỏi đó có nghĩa là gì. Claudius quay người, hai má cậu hóp lại và làn da hơi úa vàng. Vì sao cậu đã làm vậy? Vì sao cậu lại giúp tớ sau những gì tớ đã gây ra cho cậu và Ben? Không có một câu trả lời dễ dàng nào cho câu hỏi đó, thế nên Martin chỉ nói. Cậu đã rất yếu, dù sao thì thật ra cũng không phải tớ giúp cậu. Đó là bà Race, bà ấy là một thầy thuốc cổ truyền. Bà đã cho tớ cái cây vừa chữa bệnh cho cậu. Ồ, vậy thì lẽ ra bà ấy không nên làm như thế. Claudius thốt lên, giọng nói của cậu run rẩy. Cậu cũng không nên làm như thế. Tớ không xứng đáng để được cậu cứu chữa. Tớ ước gì lũ cá heo đã không cứu tớ. Tớ ước gì mình đã chết. Cậu đã thấy tớ làm gì với Ben trên con tàu. Tớ là một thằng hèn. Martin đã suy nghĩ rất nhiều giờ đồng hồ về điều tương tự, nhưng khi từ Clarice nói ra điều đó, cô lại nhận ra rằng Ben đã nói đúng, cậu ta đáng thương hơn đáng trách. Cô lắc đầu. Bọn tớ quên chuyện đó rồi. Đó là một lời nói dối, nhưng nếu khi nào một lời nói dối có thể được chấp nhận, thì chính là lúc này. Mọi người ai cũng chẳng làm những điều ngớ ngẩn khi họ hoảng sợ. Cô an ủi cậu. Dù sao thì cậu cũng không phải là một kẻ hèn đâu. Cậu là người đã ít sợ hãi nhất trên con tàu chim cắt biển khi cơn bão mới ập đến. Tớ đã nghe thấy cậu nói với Luke rằng cậu sẽ ở lại dưới bon tàu và xem phim trong khi những người khác đều đang hoảng loạn ở trên. Và cậu đã giúp bố cậu lái thuyền vượt qua đảo trên quần đảo Cayman. Phải thực sự can dạ mới làm được việc đó. Claudius âu sầu nói. Chuyện về con thuyền của bố tớ không có thật, cậu biết mà. Cái gì không có thật? Ý cậu là bố cậu không thực sự có du thuyền à? Này, đúng là nhà tớ có du thuyền, và không phải một cái du thuyền bình thường, mà là chiếc du thuyền đã từng thuộc về một trong những người đàn ông giàu có nhất Hy Lạp. Ý tớ là chuyện về cơn bão là không có thật, hay chuyện bố tớ nhờ tớ cầm bánh lái cũng thế. Bố tớ không biết chút gì về việc điều khiển con thuyền, và kể cả nếu ông có biết, thì cũng không đời nào ông tin tưởng mà giao nó cho tớ. Tớ đã thấy một trận bão khi ở quần đảo Cayman, nhưng là xem được trên thời sự khi ở trong phòng khách sạn, cửa sổ phòng bị gió và mưa tạt vào, những cây cọ thì bị uống cong, nhưng gia đình tớ chưa từng gặp phải nguy hiểm. Tâm của cơn bão đã không tới gần phạm vi 50 dặm so với nơi ở của nhà tớ. Một ông bố và một người con trai đã xuất hiện trên TV và kể về việc họ đã chiến đấu trong cơn bão trên chiếc thuyền bé xíu của họ. Và người bố rất tự hào về sự dũng cảm của con trai, nên tớ đã quyết định sẽ giả vờ như đó chính là câu chuyện của mình. Cậu nhìn đi chỗ khác. Tớ đã xem TV rất nhiều, trong khi bố mẹ tớ đi dự các buổi tiệc cocktail với những người bạn giàu có và nổi tiếng của mình. Những người như thế không thích có trẻ con xung quanh, đặc biệt là những đứa mập. Martin nghĩ đến cuộc sống của cô ở Sakubona, những bữa sáng bên lửa trại cùng bác Tenjai. Đó là lúc bác dạy cho cô những kỹ năng đi rừng và kể cho cô nghe những truyền thuyết của người Zulu, mùi thơm như cỏ mới cắt của Jemmy và cảnh giác khi chú cọ ria mép vào người cô, những buổi tối ấm cúng cùng với bà ngoại khi họ ăn mừng một con vật trong trại thú mồ côi bình phục với một bữa tối đặc biệt kiểu châu Phi. Rồi cô nhận ra mình đã may mắn đến nhường nào. Đúng là cô đã mất cha mẹ, nhưng cô còn nhận được nhiều tình yêu thương hơn biết bao nhiêu người, dù họ có gia đình bên cạnh suốt cuộc đời. Và bà ngoại cô luôn thể hiện bằng hành động để cô biết rằng bà quan tâm tới cô, kể cả khi không phải lúc nào bà cũng làm được như vậy với lời nói. Có phải đó là lý do vì sao? Vì sao cậu không tốt bụng với bọn tớ, đúng không? Cô hỏi Claudius. Bởi vì cậu không hạnh phúc. Ý cậu là có phải đó là lý do vì sao tớ bắt nạt cậu? Cậu nói thoải mái đi. Nhưng không, tớ gây khó khăn cho cậu bởi vì cậu hoàn toàn trái ngược so với tớ. Bởi vì tớ ghen tị với cậu. Bởi vì cuộc sống của cậu có vẻ quá đơn giản. Và vì cậu có vẻ không muốn hoặc không cần bất cứ thứ gì khác ngoài con hươu cao cổ trắng và các bạn của cậu ở Sakubona. Bởi vì Ben không nói chuyện, nhưng rõ ràng là các cậu luôn vì nhau, các cậu quan tâm lẫn nhau. Martin sững sờ. Này cậu, cô nói, có thể cuộc sống của tớ với cậu trông có vẻ tuyệt vời, nhưng cậu sẽ không tin được tớ đã làm bao nhiêu người phải buồn phiền hay thất vọng trong vài tuần qua đâu. Tớ thậm chí đã làm tổn thương Ben, người tốt nhất mà tớ từng gặp. Nhưng đầu năm nay, khi chú hươu cao cổ trắng bị săn trộm, chỉ vì tớ đã làm một điều ngu xuẩn, thì có người đã nói với tớ rằng chẳng bao giờ là quá muộn để sửa chữa lỗi lầm. Claudius cười phá lên và uể oải. Tớ không dám chắc về điều đó. Dù sao đi nữa thì bây giờ cậu cũng đã biết sự thật về tớ rồi. Cậu có thể trả đũa tớ. Đi đi, đi nói với tất cả mọi người rằng tớ là kẻ thua cuộc đi. Mấy đầu tối màu của Martin xuất hiện phía ngoài cửa túp lều. Cậu giơ ra phía trước một khúc tre với 5 con cá to béo bị xiên trên đầu gậy. Nhìn đây! Cậu reo lên và tròn xoe mắt khi thấy Claudius đang tỉnh táo. Mọi thứ ở đây ổn chứ? Bọn tớ đã nghe thấy tiếng nói. Mọi thứ rất tuyệt, Martin trả lời. Claudius vừa mới tỉnh dậy, cậu ấy đang băn khoăn không biết đã có ai đến cửa hàng McDonald's chưa. Cậu ấy còn nói nếu không có thì chút nước dừa và một bữa sáng thịt cá nướng cũng là quá tuyệt rồi. Claudius hồi tỉnh làm thay đổi mọi thứ. Không còn chút chia cắt nào giữa 7 đứa trẻ và cũng không ai đề cập đến chuyện đó nữa. Chúng nhất trí rằng tất cả sẽ cùng ngủ trên bãi biển cho đến khi Claudius đủ khỏe để trèo lên những đụn cát cao và dốc sau đó sẽ cùng nhau ở trong ngọn hải đăng. Martin thường xuyên cô đơn khi còn ở trường, cô chưa bao giờ đứng trong bất cứ đội thể thao nào. Những chỗ trống trong đội bóng rổ và khúc côn cầu của trường luôn có đủ người một cách kỳ lạ mỗi khi cô thử đăng ký gia nhập. Vì thế, việc ở trong một nhóm là một trải nghiệm rất mới đối với cô, đặc biệt là khi cô được mọi người trân trọng sau những gì cô đã làm cho Claudius.
Các cậu không cần phải cảm ơn tớ, mà cần cảm ơn bà Reyes,
Martin liên tục nói với mọi người.
Chính bà đã cho tớ cái cây.
Đúng,
Serene nói.
Nhưng cậu đã đoán ra công dụng của những chiếc lá. Cậu đã giữ cho chúng sống sót. Ý tớ là, khi cậu đặt chúng vào cái bình trong buồng cabin của bọn mình, tớ đã nghĩ cậu là một kẻ lập dị.
Một trong những điều đầu tiên mà Martin phát hiện ra khi ở trong nhóm đó là, lúc ở trường, bạn có thể tự lừa dối bản thân rằng mình biết những người khác rất rõ chỉ bởi vì bạn gặp họ hàng ngày, nhưng bạn không thật sự biết họ nếu chưa sống cùng với họ. Như Serilyn là một ví dụ, Martin đã luôn nghĩ Serilyn là một người khá tốt bụng nhưng hơi mờ nhạt, và cô ấy xem thường việc mình may mắn được sinh ra trong một gia đình hoàn hảo, sống sau cánh cổng điều khiển bằng điện tử trong một khu ngoại ô đầy những gia đình hoàn hảo khác. Vậy mà Martin đã thật sự sai lầm. Hóa ra người mẹ là diễn viên của Serilyn đã bỏ nhà ra đi từ khi Serilyn mới 1 tuổi và anh chị cô mới được 2 và 3 tuổi, và bà chưa bao giờ quay trở lại. Trong 7 năm qua, Serilyn đã sống cùng cha, các anh chị em và một bà mẹ kế người Thái tại một trong những khu dân cư đa sắc tộc và nhiều dân cư du đản nhất của thị trấn Vượt Bão. Nhờ ảnh hưởng của mẹ kế, cô đã trở thành một đầu bếp khá cừ khôi. Không ai biết điều đó cho tới tận bây giờ, bởi vì Serilyn đã dành rất nhiều thời gian ở trên đảo để khóc lóc vì nhớ nhà và cố gắng thoát khỏi lũ cua và côn trùng. Hơn nữa, cũng không có đồ ăn gì hay ngọn lửa nào để cho cô nấu nướng. Giờ thì cô bạn đã có cả hai. Lần chết hụt của Claudius đã sốc dậy tinh thần cô và khiến cô quyết tâm phải đóng góp. Trên đảo không có gì nhiều, nhưng Serilyn đã làm rất xuất sắc với những gì có được trong tay. Chính cô là người nhận ra những củ sần sùi trong tủ bếp trên ngọn hải đăng chính là sắn, một loại củ ăn được. Drake chế tạo một cái nồi cho cô bằng những chiếc chụp đèn trên ngọn tháp. Cô luộc sắn chín rồi nghiền nát và đặt trên lá chuối, đi kèm là món cá nấu nướng cốt dừa và được nêm với ớt dại, các loại rau thơm dại và chanh. Họ ăn bóc bằng tay và như thế lại càng làm bữa ăn trở nên ngon miệng. Cá thì do Nathan và Ben bắt được, hai cậu là những tay bắt cá chủ chốt của nhóm. Không có quá nhiều điều về Nathan để có thể khám phá. Cậu ngọt ngào nhưng chậm chạp và rất có thể sẽ trở thành một kế toán viên khi lớn lên. Nhưng cậu rất dễ mến và là một người tốt để làm bạn. Cậu lại không phải là người yêu thiên nhiên, nhưng cậu thích bắt cá và đã có lần khi cậu và Ben đi ngang qua một tổ ong trên một cái cây già, cậu đã vô tình kể rằng bác cậu là một người nuôi ong. Trước khi bất cứ ai kịp ngăn cản, cậu đã nhanh chóng hun khói đuổi lũ ong ra khỏi tổ. Cậu đã lấy được một miếng sáp ong lớn chứa đầy mật kèm theo 2 vết đốt vì đã làm phiền bầy ong. Trong khi đó, Lucy đã lấy lại được thần thái của mình. Điều này khiến Martin cảm thấy dễ chịu một cách kỳ lạ. Cô dành nhiều giờ nằm dưới ánh mặt trời và phàn nàn về vết ố và rách trên bộ đồ thể thao trắng của mình. Rồi cô cũng thương nhớ Luke. Cô bạn cư xử tử tế, đúng hơn là khá tốt với Martin, nhưng không siêng năng lắm. Phần lớn năng lượng của cô dường như đã được dùng trong cái đêm mà Claudius bị ốm nặng.
Tớ chán quá,
cô nói với bất cứ ai chịu lắng nghe.
Tớ nhớ TV, tớ nhớ âm nhạc, tớ nhớ căn phòng của mình, tớ nhớ Luke và cha mẹ và cái giường và xà phòng và kem đánh răng và dầu gội và cà phê và cả sô-cô-la của tớ. Trời ơi, tớ nhớ sô-cô-la quá. Ở đây thật chán.
Jake đã tự nhận nhiệm vụ giữ cho dòng chữ SOS khổng lồ đủ to để những chiếc máy bay bay ngang qua có thể nhìn thấy, nằm nguyên trên bãi biển đường băng. Cậu đã làm mọi thứ cần thiết như đi thu gom những đống củi to, nhưng cậu lại khá im lặng. Ở nhiều mức độ khác nhau, tất cả bọn trẻ đều có những lúc trong ngày cảm thấy chán ghét hòn đảo như một nhà tù này. Dù nó có xinh đẹp đến thế nào, nhưng Trey vẫn có vẻ đau khổ nhất khi nghĩ đến những buổi tập bóng bầu dục mà cậu bỏ lỡ. Cậu đã làm một quả bóng bầu dục thô kệch bằng vỏ dừa, dành nhiều giờ đồng hồ đá quả bóng qua hàng cọ, rồi lại chống đẩy để sẵn sàng cho những trận đấu ngay sau khi trở về vượt bão. Không mấy bất ngờ, Ben là chủ đề được yêu thích nhất. Jake vẫn chưa tha thứ cho cậu vì đã lừa tất cả mọi người và khiến họ nghĩ rằng cậu bị câm. Còn Lucy, người đã luôn trêu chọc cậu là một kẻ lập dị, thì bây giờ phải sống với sự ân hận vì cách cô bạn đã đối xử với cậu trước đây. Nhưng tất cả họ đều hào hứng lắng nghe câu chuyện của cậu. Tuy vậy, cậu cũng chẳng cho họ thêm nhiều thông tin. Khi Sherilyn hỏi cậu câu hỏi mà tất cả đều muốn có câu trả lời, đó là vì sao cậu không bao giờ chịu nói ở trường, Ben trả lời đơn giản: tớ không có gì để nói. Nhưng sau nhiều năm là một kẻ bơ vơ, cũng giống như Martin, Ben cảm thấy thích thú khi được ở trong một nhóm bạn, luôn được hỏi xin ý kiến và nhờ giúp đỡ. Hơn nữa, những người khác luôn tìm đến cậu. Trong nhóm, Ben là người thích nghi tốt nhất với cuộc sống trên đảo. Cứ như thể cậu được sinh ra ở đây, nhìn thấy những gương mặt đầy ghen tị của các bạn, những người đã luôn bắt nạt hoặc coi thường cậu, khi họ thấy cậu bơi lội, bắt cá hoặc dựng những cái giường và nơi trú ẩn cho mọi người, khiến Martin cảm thấy tự hào. Cậu học những điều đó ở đâu thế? Celine tò mò hỏi. Cái gì cơ? Ben nói, rồi giả vờ như cậu có một việc cần gấp đi với Martin tới phía bên kia đảo. Trong ba buổi tiếp theo, bảy đứa trẻ cùng nhau ngồi trên ngọn lửa bên bờ biển, và tất cả, chỉ trừ Claudius, nói về những thứ chúng đã từng trải qua, đàn cá heo, cảm giác vào cái đêm bão tố, hoặc việc nhớ gia đình đến nhường nào, hay sợ sẽ không bao giờ được giải cứu ra sao, và nếu thoát được khỏi hòn đảo, thì chúng sẽ thay đổi như thế nào. Các chủ đề như nhạc pop và cách cư xử kỳ cục của các ngôi sao vốn là chủ đề ưa thích tại trường học, thì bây giờ lại trở thành chẳng đáng nhắc đến sau những gì lũ trẻ đã trải qua. Claudius vẫn còn quá yếu và bơ phờ nên không tham gia. Nếu có ai đó nhắc đến cậu, cậu sẽ gật hoặc lắc đầu hoặc trả lời cục lũng, nhưng phần lớn thời gian cậu chỉ nhìn ngọn lửa chằm chằm. Tớ chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ nói điều này, Ben nói riêng với Martin. Nhưng tớ nhớ Claudius của ngày xưa, nói đúng hơn là tinh thần lúc trước của cậu ấy. Chỉ Martin biết nguyên nhân sâu xa gây ra nỗi buồn của Claudius. Khi chỉ có hai người họ với nhau vào ngày thứ hai sau khi cậu hồi phục, cậu đã lẩm bẩm điều gì đó về việc cậu ghét bản thân mình vì đã làm mọi người thất vọng. Tớ đã nói với mọi người rằng bố tớ sẽ đưa bọn mình ra khỏi đây trong vòng 48 tiếng đồng hồ, cậu nói. Tớ đã nói rằng thời bây giờ thì khó mà có thể bị lạc. Tớ đã khiến các bạn của mình hy vọng hảo quyền. Bây giờ bọn mình rất có thể sẽ bị kẹt ở đây hàng tháng trời. Không ai đổ lỗi cho cậu đâu, cô an ủi cậu. Bác Thêm Gia luôn nói rằng việc quan trọng là phải luôn lạc quan trong những tình huống sống còn. Dù sao thì chính việc cậu bị ốm đã kéo cả nhóm lại gần nhau. Đừng lo, bọn mình sẽ sớm được cứu thôi. Trong thâm tâm, cô không hề thấy tự tin như lời mình đang nói. Cô không thể ngừng nghĩ đến điều mà Ben đã nhắc lúc trước. Martin, tớ có một linh cảm chẳng lành về hòn đảo này. Tớ nghĩ không phải vô tình mà con tàu duy nhất bọn mình nhìn thấy trong gần một tuần nay lại là con tàu đến để dò xét vụ nổ. Phải có lý do nào đó khiến người ta tránh xa nơi này. Có điều gì đó không ổn ở hòn đảo này. Chính Jake là người đến báo tin cho họ rằng đàn cá heo đang hành động rất kỳ lạ. Tớ đang tập chạy nước rút ở vịnh cá heo thì đàn cá tiến tới sát bờ.
Tớ cứ tưởng rằng thật tuyệt khi lũ cá xem tớ luyện tập. Nhưng rồi chúng bắt đầu xoay tròn và hành động rất khó hiểu. Các cậu nên đến mà xem chuyện gì đang xảy ra.
Đó là buổi chiều, muộn, tất cả mọi người, trừ Carius vẫn còn quá yếu, nên không thể rời chiếc giường tre nhiều hơn vài giờ, đều chạy dọc theo bãi biển đường băng. Lũ trẻ chạy vòng qua bán đảo và nhìn thấy một cảnh tượng đau lòng hết sức. 21 chú cá heo đang nằm trên bờ cát trắng dưới ánh nắng vàng rộm. Có cái gì đó đã khiến chúng phải chạy trốn khỏi đại dương. Thủy triều đang rút dần và chúng bị mắc kẹt, chỉ có thể nằm chờ chết. Martin không thể tin vào hình ảnh mình đang nhìn thấy. Đó là cảnh tượng có trên bức vẽ trong hang, thậm chí chính xác số lượng cá heo. Lời tiên tri thứ hai đã trở thành hiện thực. Nhưng lần này còn tệ hơn, đó chính là những chú cá heo đã cứu lũ trẻ khỏi cơn phẫn nộ của đại dương. Họ đã trở thành bạn của nhau. Những chú cá thậm chí đã có tên: Vũ Công Mặt Trời, Nữ Chúa Mưa, Đốm, Mật Ong, Sấm, Tro, Thép và Mini. Và đáng thương nhất, Bảo Nhỏ, tất cả đều đang ở đó. Mọi người quay sang phía Martin chờ đợi câu trả lời.
Bọn mình phải làm gì đây? Làm sao để cứu chúng?
Lũ trẻ kêu lên ầm ĩ. Martin không biết phải phản ứng thế nào, ngay cả nếu như họ có thể giúp 21 chú cá heo không chết vì bị sốc và vì quá nóng, thậm chí cô cũng không dám chắc họ làm được điều đó, thì cũng không có cách nào đảm bảo rằng họ đủ khỏe để di chuyển những chú cá ra tới bờ nước, bởi lẽ ngoại trừ Bão Nhỏ, không thể làm được khi thủy triều đang rút. Nước biển hạ xuống quá nhanh khiến mặt nước giờ đây đã cách chú cá gần nước nhất một quãng hơn 6 mét, rồi khoảng cách đã nhanh chóng trở thành một phần tư dặm. Cô muốn gào lên rằng, tại sao các cậu lại hỏi tớ? Tớ không phải là bác sĩ, cũng không phải là bác sĩ thú y. Tớ chỉ là một đứa trẻ 11 tuổi. Đúng là tớ có năng lực tự nhiên, nhưng tớ không biết nó là gì, hoặc để làm gì, hoặc dùng nó như thế nào. Nhưng làm thế chẳng giúp được gì cho lũ cá heo. Hơn nữa, như vậy có nghĩa là cô thừa nhận mình có năng lực tự nhiên. Thế nên, cô chỉ nói,
chỉ có một điều duy nhất bọn mình có thể làm, đó là cố gắng giữ ẩm và mát cho lũ cá, đợi đến khi nào thủy triều dâng lên cho phép mình đẩy chúng trở lại biển.
Như vậy sẽ mất bao lâu?
Lucy hỏi.
Ý tớ là có mất đến một tiếng không? Hay hai tiếng?
12 tiếng.
Ben trả lời. Celine nuốt nước bọt.
12 tiếng? Bọn mình sẽ phải giữ ẩm và giữ mát cho chúng trong 12 tiếng sao?
Vậy thì bọn mình không làm được đâu.
Lucy tuyên bố thẳng thừng.
Đơn giản vậy thôi, bọn mình cũng sẽ chết mất.
Bọn mình có thể thử,
Nathan nói, nhưng không mấy thuyết phục. Martin liếc nhìn Ben. Đã nhiều giây phút quý giá bị lãng phí trong khi họ tranh cãi. Những chú cá heo này đã cứu sống bọn mình. Ben nhắc nhở các bạn.
Này,
Jack đồng ý.
Nếu phải giữ ẩm cho chúng trong 1 hay 2 giờ, thì tớ sẽ là người đầu tiên xung phong. Nhưng hãy thực tế chút đi, các cậu. Các cậu đang đòi hỏi tớ giữ ẩm cho đàn cá heo nguyên cả một ngày đấy.
Đúng thế.
Tất cả đều nhảy dựng lên tranh luận. Không ai để ý thấy Carius đã đi đến từ phía sau. Cậu hơi lảo đảo một chút và nước da vẫn còn vàng vọt, chứ chưa hồng hào trở lại. Nhưng nét duyên dáng như xưa đã lấp ló trên hai vai.
Đó là điều cậu làm khi ai đó hoặc cái gì đó cứu sống cậu.
Cậu nói với Jake.
Cậu cứu lại họ ngay khi cậu có thể. Nào, tất cả mọi người, các cậu đã nghe Martin nói rồi đấy. Bọn mình cần phải giữ ẩm cho đàn cá heo.
Được chứng kiến cảnh một cậu bạn không mấy gương mẫu có thể khuấy động một nhóm bạn quả là điều phi thường. Trước khi bất cứ ai kịp phản đối, Claudius đã cử Jake chạy đến ngọn hải đăng và bãi biển đường băng để gom tất cả bóng đèn, nồi hay hộp đựng đủ loại để có thể đựng nước, thêm cả những tán cọ để che nắng cho đàn cá. Ben và Nathan được cử đi nhặt củi và bắt cá bởi vì Claudius nói họ sẽ cần năng lượng để chống chọi qua đêm. Lucy và Celine cũng đi lấy sáp ong, dừa, vải thừa và lá lô hội. Martin hy vọng rằng chất reo từ lá lô hội có thể sẽ giúp làm dịu làn da bị phơi nắng của cá heo và giúp chúng không bị nứt nẻ. Cô và Claudius ở lại đào những cái hố to để đặt vây ức của những chú cá vào đó, giúp chúng được thoải mái. Rồi họ rải rất nhiều rong biển lên khắp người những chú cá heo để giúp chúng không bị nướng khô dưới nắng. Martin đi tới từng chú cá, đặt hai bàn tay của cô lên chỗ trái tim của chúng và cảm nhận luồng điện giật như lời đáp trả. Những chú cá ngước nhìn cô với đôi mắt trong veo như muốn nói chúng tin rằng cô sẽ giúp được chúng. Điều đó khiến Martin hoảng sợ bởi cô lo rằng mình sẽ không thể làm được. Và khi cô vừa bước đi, vừa thì thầm với đàn cá, dù không biết mình thực sự đang nói gì, cô nhận ra rằng cái cảm giác đau đớn khi nhìn thấy những chú cá heo gặp nạn đang dần ăn mòn trái tim cô. Dường như đàn cá chính là một phần ruột thịt của cô. Khi nhìn vào đôi mắt của bảo nhỏ, cô thấy chú cá bé nhỏ đã nhận ra điều gì đó mà bản thân cô còn chưa bao giờ hiểu cho tới thời khắc ấy, rằng cô cảm nhận được nỗi đau của chú cá, cô cảm nhận được gánh nặng. Claudius đi theo cô, nhưng không nhận ra được sự thức tỉnh nội tâm của cô. Cậu dừng lại trước từng chú cá và vớt nước từ làn nước biển đang rút dần bằng những cái gáo cậu tự chế từ một cái vỏ ốc lớn và một vỏ dừa khô.
Cảm ơn vì những gì cậu đã làm khi nãy,
Martin nói. Cô nhìn theo khi cậu đổ nước lên đầu của nữ chúa mưa một cách cẩn thận và tránh lỗ thở của cô cá. Nếu nước vào trong cái lỗ thở đó thì cô cá có thể sẽ bị ngạt nước. Miệng Clarius méo sệt.
Không, cảm ơn cậu chứ,
cậu trả lời, và cô biết không phải cậu đang nói về đàn cá heo. Khi tới chỗ vũ công mặt trời, Martin ôm cái đầu xám bạc của chú cá vào lòng và hôn. Cố kìm nén nước mắt, cô nói nhẹ nhàng.
Làm ơn đi, vũ công mặt trời. Hãy tìm cách nói cho chúng tớ biết làm thế nào để cứu các bạn.
Cậu mong chờ điều gì? Rằng nó sẽ đột nhiên nói như Flapper ư?
Claudius đùa cợt, với một chút mỉa mai đúng kiểu của cậu. Nhưng ngay khi vừa dứt lời, cậu biết mình đã thiếu nhạy cảm, nên cố gắng sửa chữa bằng cách hỏi thêm.
Cậu thật sự yêu chúng đúng không?
Ừ, đúng.
Còn cậu, cậu cảm thấy như thế nào về những chú cá ấy?
Claudius đưa tay thử vuốt nhẹ lên lưng của vũ công mặt trời.
Tớ cũng không biết. Tớ chưa bao giờ ở gần chúng nhiều như cậu. Tớ chỉ biết cứu bầy cá heo bây giờ là quan trọng nhất mà tớ từng làm trong đời. Tớ quan tâm đến việc đó nhiều hơn là việc phải thoát khỏi hòn đảo này.
Nhưng giải cứu cá heo, đúng như Trey đã đoán trước, là một công việc vất vả đến muốn gãy cả lưng. Lũ trẻ chia thành hai nhóm và làm theo ca. Martin, Trey và Lucy nhận ca đầu tiên vì Nathan và Ben vẫn đang đi bắt cá. Mỗi người chịu trách nhiệm trông nom bảy chú cá heo. Họ cần phải bôi lô hội lên da, đổ nước biển và đắp rong biển phủ lên thân lũ cá. Phần việc vất vả nhất là đến hồ lấy nước ngọt hoặc tới mép nước biển có nhiều sóng phía bên kia hòn đảo, một bãi biển nhiều sỏi đá mà họ đã đặt tên là Nguy hiểm, để múc đầy nước vào những dụng cụ mà Trey đã tìm thấy. Cứ sau mỗi giờ đồng hồ, họ lại đổi ca và ngủ, ăn hoặc nhìn đờ đẫn vào hư không, trong khi Ben, Nathan và Silirin thay ca chăm sóc đàn cá. Cứ như thế, họ thay phiên nhau. Claudius không có sức dẻo dai như những người khác, nên nhiệm vụ của cậu là giữ cho lửa cháy, căng giờ giữa các ca trực, động viên mọi người và cố gắng nấu các bữa ăn. Nhưng việc này thì cậu làm rất tệ, tệ đến nỗi sau một bữa trưa khủng khiếp, mọi người đã quyết định rằng khi đến giờ ăn, cậu sẽ nhận nhiệm vụ trông nom cá heo hay Sherilyn để cô bạn đi nấu nướng. Khi màn đêm dần buông xuống, một cơn gió lạ ào đến và nhiệt độ đột ngột giảm. Tụ trẻ đang ở trên bãi biển nguy hiểm để đổ đầy nước vào những đồ chứa. Ben bỗng nhiên dừng lại, đứng thẳng dậy và nói, các cậu có nghe thấy không? Tất cả đều im lặng. Một con sóng xô vào bờ và mặt biển tạm thời im ắng. Âm thanh đó lại phát ra một lần nữa, một tiếng ping rất rõ. Chúng chờ đợi thêm vài giây, rồi nó lại vang lên.
Đó là tiếng tớ đã nghe thấy khi đang tập thể dục khi nãy. Jack nói,
một tiếng ping.
Tớ cứ tưởng đó là tiếng chim, hoặc một con cá lạ, hoặc con gì khác đó chứ.
Đó là Sona, Ben nói.
Sona,
Bạch Tiên kêu lên.
Ben nhướng đôi lông mày.
Ừ, Sona, khi bố tớ còn ở trong hải quân, ông đã đưa tớ đi xem buổi thử nghiệm một cái máy phát mới, nên bây giờ tớ có thể nhận ra âm thanh đó ở bất cứ đâu. Về cơ bản, một cái máy sẽ gửi đi các xung âm thanh, chúng sẽ dội lại từ các tàu ngầm và các vật thể khác trong lòng đại dương và được phát hiện bằng âm vang vọng lại. Đó chính là lý do vì sao có những tiếng ping. Nhưng tại sao ai đó lại muốn thử nghiệm sonar ở ngoài này nhỉ?
Nếu bọn mình có thể nghe thấy nó, thì đó có thể là hệ thống định vị nước bằng sóng âm tần số thấp, LFA, mà hải quân sử dụng.
Rất nhiều nhà khoa học tin rằng LFA là một trong những nguyên nhân chính khiến cá heo và cá voi bị mắc cạn. Martin nói, nhớ lại cuộc trò chuyện của mình với thầy Magnin khi đi tìm cá mồi di cư.
Nếu các nhà khoa học biết như vậy, tại sao hải quân vẫn dùng nó?
Cyrilin hỏi.
Người lớn không phải lúc nào cũng sửa chữa những điều đã có từ trước,
Martin nói với cô.
Đó là bởi vì họ còn bận dặn dò bọn mình không được ăn quá nhiều kẹo, không được chạy trong nhà, không được nói chuyện với người lạ, không được đứng dưới cây khi có sét, họ không có thời gian,
Lucy nói thêm. Tất cả lại im lặng để lắng nghe âm thanh ping kia một lần nữa, nhưng nó đã dừng lại.
Thật đáng tiếc, Jack nói. Nếu có Sona, có thể là hải quân đang ở gần đây, và nếu họ đang ở gần, biết đâu họ sẽ cứu và đưa bọn mình trở về Cape Town.
Mọi người đều quay ra nhìn cậu chằm chằm, khiến Jack có vẻ hơi xấu hổ.
Thì tớ chỉ nói thế thôi,
cậu khẳng định.
Đương nhiên là tớ cũng lo cho đàn cá heo chứ.
Nói một cách công bằng, Jay đã cố gắng hết sức trong suốt đêm tưởng như dài vô tận hôm đó. Trời lạnh cống và công việc giữ ẩm cho da của đàn cá thực sự vất vả, khiến phần nửa thời gian Martin không dám chắc cô đang thức, đang ngủ hay đang mơ. Cô lo rằng việc thay đổi áp suất có thể tàn phá thận, gan và tim của đàn cá. Vậy nên cô tập trung chút năng lượng mình có thể để cố gắng chữa trị cho những bộ phận đó. Cứ mỗi giờ, cô lại chuyển từ chú cá heo này sang chú cá heo khác trong màn đêm có ánh lửa soi sáng. Cô đặt hai bàn tay dọc theo bụng chúng khéo léo tới mức thậm chí Ben cũng không để ý thấy. Để tạm quên đi những thớ cơ đang mỏi nhừ, Martin cho phép mình nghĩ về Sakubona. Trong tim cô như có một ô hình một chú hươu cao cổ, và ở trong đó hẳn là Jamie. Cô tự hỏi giờ này chú đang làm gì, liệu chú có nhớ cô nhiều như cô nhớ chú không? Cô lại băn khoăn, không biết liệu mình còn có cơ hội được cưỡi chú lên dốc đá trong đêm đầy sao như cô đã từng làm trước khi bà Jean Thomas cấm cô không được cưỡi chú hươu sau mặt trời lặn. Liệu có bao giờ cô còn được ngã đầu trên vai, đặt chân lên thân sau của chú và đắm mình ngắm sao hỏa, chùm sao năm thập tự và dải ngân hà nữa hay không? Vào những đêm như vậy, cô thấy mình như được châu Phi che chở, gần giống như linh hồn của quả đất đã phủ một tấm áo choàng lên hai vai cô. Cô nhớ sự thông thái của bà Race và tiếng cười như tiếng trống của bác Tinh Giai. Và ngày một nhiều hơn, cô nhớ cả những buổi tối cùng bà Green Thomas. Thỉnh thoảng, bà ngoại cô mệt nhoài sau một ngày làm việc vất vả trong khu bảo tồn, và họ sẽ chỉ ngồi im lặng cùng nhau sau bữa tối, nghe đài hoặc đọc sách. Nhưng cũng có những hôm, bà sẽ kể cho Martin nghe những câu chuyện lịch sử Nam Phi, câu chuyện về những dòng sông đỏ máu người Zulu ném lao vào người Walter Trekker, những người da trắng khai phá đầu tiên, chuyện về những hành trình bằng xe bò, xe kéo với những trận sốc rét nặng tới mức đi tiểu ra màu đen thẫm, chuyện về những bộ lạc phải rời đi do những ý thích bất chợt của những kẻ cầm quyền ở châu Âu về những người đàn ông bị lòng tham vàng và kim cương làm cho phát điên.
Bà cũng nói về cha mẹ của Martin, và đó là những câu chuyện mà Martin nâng niu nhất. Mẹ cháu đã nói rằng con biết David chính là người đàn ông của đời con khi con nhìn thấy anh ấy lội xuống dòng sông cuồn cuộn để cứu một chú khỉ con đang bám vào một tảng đá dở.
Bà Green Thomas đã kể như vậy cùng một nụ cười. Cha David Allen là người Anh, đến Cape Town để tham dự một hội thảo y khoa. Cả cha và mẹ Veronica đều nảy sinh tình cảm từ cái nhìn đầu tiên. Hai người đã tổ chức đám cưới ở khu bảo tồn 3 tháng sau khi cha David lội sông để cứu chú khỉ con, và cha đã chuyển đến sống ở châu Phi để được ở gần cô dâu của mình. Ông đã tìm được việc làm ở một bệnh viện nổi tiếng và tương lai tưởng chừng như hoàn hảo. Cho tới khi số phận can thiệp vào cuộc đời của họ, hay ít nhất là cho tới khi bà Grace nói với mẹ Veronica rằng con gái của họ, đứa bé sẽ được sinh ra vào đầu năm mới, một năm sau đám cưới, sẽ có một năng lực thiên bẩm liên quan tới các loài động vật. Bà Lang đã cảnh báo rằng năng lực đó sẽ mang theo trách nhiệm to lớn và số phận của Martin là không thể thay đổi. Những lời nói đó đã làm thay đổi mọi thứ. Martin, Martin. Martin giật mình tỉnh dậy. Nathan đang đứng trước mặt cô.
Cậu có thể đi nghỉ được rồi, cậu nói. Nhìn cậu có vẻ rất cần nghỉ ngơi đấy.
Cuối cùng, công việc giải cứu cá heo gần như không thể lên tới cao trào hơn. Thủy triều dâng lên trước 4 giờ sáng và để lại vết bọt biển quanh đàn cá. Cả những chú cá lẫn cả nhóm lúc này đều đã thấm mệt. Phải mất một lúc lâu, mực nước mới đủ cao để nâng những chú cá heo khỏi bờ cát. Và đến lúc đó thì không một ai còn có thể làm gì khác ngoài việc động viên những chú cá hãy bơi ra ngoài biển. Đàn cá heo lúc đầu còn e dè, nhưng sau đó đã di chuyển linh hoạt và nhanh nhẹn hơn. Ngực Martin căng nghẹn đầy xúc cảm khi cô dõi theo đàn cá, đặc biệt là khi vũ công mặt trời quay lại và rít lên với cô trước khi rời đi.
Bọn mình làm được rồi, Trey reo lên.
Mọi người lao vào ôm chầm lấy nhau, và mặc dù tất cả đều đang ướt nhẹp, đó chính là cái ôm ấm áp nhất mà Martin từng có. Rồi cả bọn lăn ra bờ cát và cười sảng khoái một hồi lâu.
Xong rồi, Lucy nói. Tớ chính thức đi nghỉ. Tớ từ chối phải nâng dù chỉ một ngón tay từ bây giờ cho đến khi nào bọn mình rời hòn đảo. Bọn mình có mắc kẹt ở đây cả năm trời, tớ cũng chẳng quan tâm.
Như thế cũng có khác cậu mọi khi đâu. Rarius trêu đùa khiến cả Lucy cũng phải cười khúc khích.
Rồi bất chợt, Cerilyn nói, ôi không! Nathan cũng rên rỉ.
Cái gì thế?
Martin hỏi. Cô ngồi dậy và nheo mắt nhìn ra. Minnie đang ở phía mép nước. Rõ ràng là cô cá đang có ý định tự dạt vào bờ một lần nữa. Martin gần như phát điên. Tâm trí cô như bị nghiền nát một lần nữa khi nghĩ đến sự đau khổ mà đàn cá heo phải chịu đựng.
Có lẽ Minnie sợ quá nên đã mất hết can đảm để sống tiếp. Việc đó có thể xảy ra với loài cá heo. Không cần biết được đưa trở lại biển bao nhiêu lần, chúng vẫn sẽ không ngừng thoát ra khỏi lòng nước.
Đi nào, các cậu!
Claudius mệt nhoài lên tiếng. Trở lại với công việc thôi.
Tớ không thể!
Lucy rên rỉ.
Tớ chịu thôi.
Đứng dậy đi đồ lười nhác, và hãy nghĩ đây là cách để giúp một tay.
Cerilyn ra lệnh khiến tất cả mọi người đều ngạc nhiên. Và Lucy lập tức nghe theo. 3 lần họ đẩy Minnie ra biển và 3 lần cô cá đều quay trở lại. Cuối cùng họ thật sự kiệt sức lực. Cuộc chạy đua kéo dài cả đêm đã vắt kiệt sức của họ. Minnie lết mình lên bờ biển một lần cuối cùng và Martin tới bên cạnh, cố gắng an ủi trong những giây phút cuối cùng của cô cá.
Bạn không muốn ở cùng các bạn cá của bạn sao?
Cô vuốt đầu Minnie và nhận ra có cái gì đó trong miệng của cô cá heo. Cô cẩn thận gỡ nó ra, đó là một phần của đoạn dây cáp trong suốt. Hai tay Martin bắt đầu rung lên.
Ben!
Cô gọi, cậu ngay lập tức đến bên cô, Cậu đón lấy đoạn dây cáp từ tay cô và xem xét kỹ càng, rồi họ cùng nhìn Minnie. Hai mí mắt của cô cá heo già khép lại và cô cá trút một hơi thở dài nặng nề.
Không, Minnie, bạn không được phép chết.
Martin nức nở, nhưng đã quá muộn. Celine đến bên và cố gắng an ủi bạn, nhưng Martin đang quá buồn đau. Một ai đó, một cái gì đó đã giết chết Minnie, như thể ai đó đã bắn Martin, và cô sẽ không ngừng nghỉ cho đến khi nào cô tìm ra ai hay cái gì đã làm điều đó.
Tớ nghĩ cậu nói đúng,
cô nói với Ben bằng một giọng trầm buồn khi Celine đã đi đến chỗ những người khác.
Có một lý do nào đó khiến người ta tránh xa hòn đảo này. Nó đã bị nguyền rủa, hoặc được bảo vệ, hoặc có một bí mật nào đó ở đây. Và những sợi dây cáp kia là để làm gì?
Tớ không biết, Ben nói. Nhưng tớ biết bọn mình sẽ không thể tìm ra câu trả lời.